mộng cũng thân mang năm 1990 và thượng thuyết thanh trời bắt đầu giảng kinh A Hàm cho các tăng ni sinh khóa Phật học cao cấp tại trường Đại học Vạn Hạnh.
Trong các bộ kinh A Hàm có thể rằng chúng ta cũng phải học qua mỗi bộ một ít bài để cho biết khái quát, rồi sau trong quý vị công chúng tự nghiên cứu để hiểu rộng thêm. Thì trong trường A Hàm tôi có dẫn những cái bài của Hòa Thượng Ký Đức dịch, chỉ có 3 bài thôi để cho quý vị học. Thì trong 3 bài này thì chúng ta có thể học qua rồi thì hiểu đại cương những cái bài kế nó có liên hệ. Bây giờ trước quý vị có biết A Hàm dịch là gì không? Có biết chưa? Thì đây tôi nói đại cương cho quý vị biết qua chữ A Hàm, dịch là Pháp Huy. Pháp Huy tức là gom hết các pháp của Đức Phật nói, gồm ở trong 4 bộ A Hàm đó, trong 4 bộ kinh, trong 4 bộ kinh đó là gom tất cả bài của Phật giảng trong cái thời ngài thuyết pháp. Vì vậy cho nên A Hàm dịch là Pháp Quy, tức là gom hết tất cả pháp của Phật dạy đầy đủ trong 4 bộ A Hàm. Thì những bài pháp dài sau này thiết tập lựa riêng những bài dài thì để thành một bộ gọi là trường A Hàm. Tại sao? Bởi vì những bài đó toàn là những bài dài của Phật nói, muốn cho nó nằm chung một chỗ nên để là trường A Hàm. Trong đó có cả phải là 3 bài, 30 bài kinh do ngài Phật Đà Gia Xá và ngài Trúc Phật Niệm dịch xong năm 413 Tây lịch. Rồi kế trường A Hàm thì lại có Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Thì như vậy cả thải chung là 4 bộ A Hàm. Thì Trung A Hàm là những cái bài kinh vừa phải, những bài kinh vừa phải kết hợp lại thành ra gọi là Trung A Hàm. Thì trong đó có cả thải là 222 bài kinh. Còn Tăng Nhất A Hàm, Tăng Nhất tức là thêm một, cũng kinh A Hàm, nhưng mà trong đây đứng về pháp số từ 1 nhảy lên 2, 2 là lên 3, 3 lên 4 cho tới mười mấy, gồm hết thảy là 72 bài kinh. Còn Tạp A Hàm thì trong đây chữ tạp là lẫn lộn, trong đó lẫn lộn có bài kinh ngắn, có bài kinh dài, nó không có cố định, có bài vừa phải. Bởi vậy cho nên Tạp A Hàm có tính cách nó lẫn lộn, mà cả phải là 120 bài, hoặc là 1200 bài, hoặc là 1300 bài. Thì đó là những cái bài kinh mà tôi nói đại khái. Còn đối chiếu với bên Nikaya thì có của Hòa Thượng Minh Châu dịch, thì trong trường A Hàm nó tương đương với trường Bộ Kinh, ở Trung A Hàm nó tương đương với Trung Bộ Kinh, ở Tăng Nhất A Hàm nó tương đương với Tăng Chi Bộ Kinh, còn Tạp A Hàm nó tương đương với Tương Ưng Bộ Kinh. Nhưng mà trong đó nó không phải cố định đều giống hệt nhau, có khi ở bên Tăng Nhất A Hàm không có mà bên Tăng Chi Bộ có, hoặc là bên Tạp A Hàm không có mà bên Tương Ưng Bộ Kinh có, ngược lại cũng vậy. Bởi vậy cho nên nó không có cố định. Vì vậy mà tôi nói qua cho quý vị biết đại khái. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu học cái bài kinh đầu của trường A Hàm. Mà bài kinh đầu là tôi nói theo bên trường Bộ Kinh, chứ còn ở bên đây theo cái bản dịch của Hòa Thượng Chí Đức thì nó là bài thứ mấy lận chứ không phải đầu. Nhưng mà vì thấy đây là một bài kinh tổng quát, vì bộ trường A Hàm có cái giá trị là phá cái chấp của ngoại đạo để đưa họ trở về với chánh pháp, hay là phá dẹp cái cố chấp sai lầm của ngoại đạo, đưa họ cho họ thấy được cái ánh sáng của chân lý chánh pháp. Đó là cái phần lớn như vậy. Bây giờ bắt đầu vào bộ kinh, Hòa Thượng dịch là Phạm Động, nhưng mà cũng có tên là Phạm Võng. Theo cái bản mà có quay rồi chứ hả? Giờ tôi đọc từ từ. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật đến nước Ma Kiệt cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Sau khi du hóa nhân gian, Phật đến sấm trúc nghỉ tại Vương Đường. Lúc đó có vị Phạm Chí tên là Thiện Niệm và đệ tử tên là Phạm Ma Đạt, hai thầy trò thường cùng đi theo sau Phật. Mà Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật pháp và chúng tăng. Trái lại ông đệ tử thì dùng vô số phương tiện xưng tán Phật pháp và chúng tăng. Hai thầy trò hai tâm trạng trái nghịch nhau như thế là do chỗ học tập, tri kiến và thân cận theo vị giáo vậy. Đọc cái đoạn này thì chúng ta mới thấy có một cái lạ. Hai thầy trò mà thầy thì phỉ báng Tam Bảo, ngược lại ông trò lại tán thán Tam Bảo. Chuyện như vậy nó có cái đặc điểm nào khiến xảy ra cái tình trạng đó hay không? Thì đến cái đoạn kết thúc của đoạn này thì dẫn mấy lý do, là do chỗ học tập, tri kiến, thân cận và theo vị giáo. Bởi vì tất cả chúng ta phần lớn đều thích người ta khen mà sợ người ta chê, phải không? Ai cũng muốn cho thiên hạ khen mình mà ai cũng sợ thiên hạ chê mình. Đó là nói cái riêng tư. Còn nếu mình theo Phật thì ai cũng muốn người ta tán thán Tam Bảo mà mình không ưa người ta phỉ báng Tam Bảo. Đó là cái tâm niệm chung. Nhưng bây giờ tại sao hai vị này là thầy trò? Lẽ ra thầy hiểu sao trò hiểu vậy chứ, phải không? Mà lại thầy thì chê, trò lại khen, là lý do gì? Thì đây nói rằng do chỗ học tập, do tri kiến, do thân cận, do vị giáo. Bây giờ tôi nói rộng cho tất cả thấy cái điểm này. Ở đời cái khen, cái chê đó là do sự quân tập khác nhau. thanh cận đó, tức là chỉ cho sự quân tập, hay là tri kiến là chữ học hiểu, mà nó có những cái tâm trạng khác nhau. Thí dụ như bây giờ những người ăn trộm thì họ sẽ khen ai? Khen ai ăn trộm giỏi thì họ, phải không? Người nào mà ăn trộm giỏi thì họ, thì họ khen. Còn cái người uống rượu, nếu mà họ uống nửa lít mà ai uống một lít không sai thì họ khen hay chê? Khen đó. Như vậy thì cái khen đó nó tùy theo cái quân tập riêng tư đó. Rồi có những người khác đứng về mặt tri kiến, thí dụ như chúng ta là đạo Phật thì chúng ta luôn luôn khen đạo Phật. Còn những người khác họ đạo khác, tôn giáo khác thì họ khen sao? Khen đạo Phật mình, nó khen tôn giáo họ. À, như vậy thì cái tri kiến do quân tập mà nó có cái quen, quen rồi thì mình tán thán, mình khen ngợi. Như vậy thì cái tiếng khen chê của người đời đó, nó có cái giá trị thiệt hay không? Tự nhiên là không có giá trị thật, phải không? Bởi vì quân tập theo cái nào thì ai hơn mình cái đó mình khen. Người quân tập về sự tu hành thì ai tu hành hơn mình á, mình khen. À, người quân tập về cờ bạc rượu chè thì ai mà ăn chơi hơn họ thì họ khen. Ngược lại, những người không biết ăn chơi như họ thì họ khen hay chê? Họ chê. Như vậy thì cái khen chê đó giá trị đặt ở đâu? Nó không có cái giá trị thật, mà tùy sự quân tập riêng tư. Bởi vậy cho nên nêu lên đoạn này để chúng ta thấy rằng hai bên, một người khen Tam Bảo, một người chê Tam Bảo, thì cái khen và cái chê đó nó chưa có thể là chân lý. Nhưng mà tâm trạng của chúng ta nghe ai khen thì mình sao? Mình mừng, phải không? Nghe ai chê thì mình sao? À, mình giận. Thì như vậy cái mừng, cái giận đó là lệ thuộc vào cái khen chê của người. Do đó cho nên chúng ta bị các cái ngôn ngữ thế gian nó chuyển. À, khi họ muốn đánh lừa mình thì họ kiếm lợi gì, họ tán thán mình chút cho mình hoát bụng, rồi cái họ sao? Họ đánh lừa mình. Còn nếu mà họ muốn cho mình nổi tức á, họ kiếm ít lời, họ chê cái thì mình nổi giận lên. À, như vậy thì mỗi khi nổi giận gay cấn với nhau cũng bởi tại cái khen cái chê. Mà thực tình cái khen chê có thiệt ở đâu? Như giờ nhiều huynh đệ nếu mà giỏi về xã giao á, thì khi tới nhà người ta muốn nhờ họ việc gì thì trước khi bước vào nhà uống nước thì khen họ hay chê họ? Đó là cái thuật xã giao, phải không? Mà khen đó mà khen thiệt hay khen không thiệt? Vì muốn được việc của mình cho nên khen họ để cho họ vui, rồi mình nhờ họ làm cái việc gì cho mình. Thì đó, để thấy rằng cái lời khen chê đâu có thiệt. Không thiệt mà mình lệ thuộc vào nó thì sao? Thì mình bị lừa, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải nghiệm, phải gẫm lại những cái điểm này để biết rõ cái tầm vóc quan trọng của khen chê thế nào, đừng có bị gạt. Bây giờ tới cái đoạn sau, nhiều vị tỳ kheo sau khi khất thực về nhóm tại giảng đường bàn tán: kỳ lạ quá, Đức Thế Tôn có đại thần lực, đầy đủ vai đức, biết hết mọi chí ý của chúng sanh, nhưng nay có hai thầy trò ông Thiện Niệm cùng đi theo sau Phật mà và chúng tăng, mà vì tâm trạng, tri kiến, học tập, thân cận khác nhau, nên thầy thì dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật pháp và chúng tăng, còn trò thì dùng vô số phương tiện tán thán Phật pháp và chúng tăng. Sao thế? Đức Thế Tôn đang ở trong tịnh thất, dùng thiên nhĩ thanh tịnh có sức nghe xa hơn người thường. Ngài nghe các tỳ kheo bàn tán như thế, liền rời khỏi tỉnh thất, đi đến giảng đường, ngồi trước đại chúng. Dẫu đã biết, Ngài vẫn cố hỏi: Này các tỳ kheo, có duyên cớ gì các ông nhóm lại đây và đang bàn luận gì đó? Các tỳ kheo liền thưa lại Phật rõ các việc trên. Như vậy thì ở đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy chư tỳ kheo cũng không sao vì cái sự khen chê của hai thầy trò ông Thiện Niệm. Nghĩa là các thầy tỳ kheo lấy làm lạ, tại sao người thầy chê mà người trò lại khen? Cũng là Phật pháp tăng thôi, lại có cái gì đặc biệt, có cái gì lạ lùng mà một bên thì quá khen, một bên thì quá chê. Bởi vậy cho nên nhóm họp để bàn tán. Thì theo đây nói, thì lúc đó Đức Phật Ngài có thiên nhĩ thanh tịnh thì nghe, nhưng mà Ngài vẫn như người thường tái hỏi: Hôm nay các thầy vì lý do gì ngồi ở đây để bàn tán? Bàn tán đó là việc gì? Thì các thầy mới đem lại thuật lại hết cho Phật nghe đoạn đó. Thực ra thì ở trong trường A Hàm dịch như vậy thì Hòa Thượng cố ngon bớt, ngắn bớt, gọn bớt, chứ còn ở trong cái văn nghĩa thì lặp đi lặp lại rất là nhiều, phải không? Nghĩa là các thầy tỳ kheo mới bạch Phật hết cái câu chuyện mà đi dọc đường, rồi mới kể lại câu chuyện mình bàn tán để cho Phật nghe, rồi sau đó mới kết thúc. Nhưng ở đây thì vì rút gọn hết, cho nên Hòa Thượng chỉ nói rằng liền thưa lại Phật rõ các việc trên. Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu gặp người dùng cách này cách nọ quỷ bán Như Lai, quỷ bán chánh pháp và chúng tăng, các ông không nên vội xin lòng oán giận hay có ác ý với người ta. Vì nếu các ông xin lòng oán giận hay có ác ý thì tự các ông đã phải bị hãm địch rồi. Này các tỳ kheo, còn nếu gặp người dùng đủ cách khen ngợi Phật, pháp và chúng tăng, các ông cũng chớ vội lấy đó làm điều vui mừng kiêu hãnh. Vì nếu các ông xin tâm vui mừng kiêu hãnh thì tự các ông đã bị hãm địch rồi. Tại sao thế? Vì đó chỉ là vài duyên cớ nhỏ về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu quả văn không thấu rõ thâm nghĩa, mới dựa vào chỗ thấy biết đó để tán thán thôi. Chẳng hạn như họ tán thán rằng Sa Môn Phù Đàm đã dứt trừ nghiệp sát, rời bỏ đau gậy, sinh tâm tầm quý, thương xót chúng sanh, thì đó chỉ là duyên cớ nhỏ về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu quả văn dựa lấy để tán thán Như Lai. Cái đoạn này Phật mới dạy chư tỳ kheo, nghĩa là nếu được người ta tán thán, mình sanh tâm vui mừng thì cũng là bị hãm địch, và hoặc được người ta bị người ta chê bai quỷ bán, mình sanh tâm bực bội nóng nảy thì giận hờn thì cũng bị hãm địch rồi. Như vậy là sao? Nghĩa là người ta chê mình bực bội, mình nóng giận thì bị hãm địch là phải. Còn nếu người ta khen mình vui mừng thì tại sao Phật cũng nói bị hãm địch? Là bởi vì thế này: khi người ta chê mình, nghe chê Tam Bảo, mà Tam Bảo trong đó có tăng, rồi Phật là chỗ chúng ta quá trọng quá kính, pháp là cái chỗ mà chúng ta luôn luôn được học hỏi, được tôn kính, còn tăng là cái người tu hành mà chúng ta nương nhờ, mà bây giờ bị chê bai thì làm sao khỏi tức giận, phải không? Mà nếu tức giận thì sao? Tức giận thì nhịn ha, có hơn thua, mà hơn thua thì sao nữa? Thì đó là cái gốc của phiền não, Cho nên ở đây nói rằng bị hãm nịch. Hãm tức là bị rơi vào, nịch là chìm xuống, tức là bị rơi chìm ở trong cái hố phiền não quán thù. Bây giờ ngược lại, được người ta khen, người ta khen Tam Bảo thì mình mừng chứ, phải không? Mình mừng thì hợp lý quá, tại sao lại bị hãm nịch? Bởi vì nếu chúng ta được khen, chúng ta mừng rỡ, thì khi mừng rỡ đó là tâm chúng ta làm sao? Dễ sanh kiêu ngạo, ngã mạn, thấy không? Cho ta là hơn, cho ta là thắng. Đó là cái tâm ngã mạn, tâm kiêu ngạo nó dấy lên. Vì vậy mà Phật cũng gọi là bị hãm nịch. Như vậy thì cả hai bên, nghe chê mình tức giận, nghe khen mình vui mừng, thì đều là bệnh hết. Như vậy thì nghe người ta chê, nghe người ta khen, làm sao để khỏi bệnh đây? Để làm sao? Đừng có giận mà đừng có mừng, phải không? Bởi sao vậy? Bởi vì cái tiếng chê khen đó nó không thiệt. Vì tùy theo cái trình độ, tùy theo cái hiểu biết của họ mà họ có cái nhìn khác nhau, cho nên họ chê khen thì có thiệt gì đâu mà mình lệ thuộc vào đó. Ví dụ như người uống rượu cờ bạc là người tốt hay người xấu? Xấu. Vậy mà thấy mấy người tu không chịu uống rượu không cờ bạc họ chê. Như vậy thì cái chê đó nó có lẽ thật không? Nếu mà nghe chê cái mình buồn thì mình buồn đó là đúng cái lẽ phải hay không đúng? Như vậy thì cái người họ xấu mà họ chê người tốt thì người tốt nếu do đó mà phiền não thì cái tốt của mình nó còn tốt không? Còn bây giờ ngược lại, mình xấu mà được họ khen, họ tăng bốc mình lên, thì mình là người xấu mà được khen, mình có thành tốt không? Nó đâu có thành tốt, phải không? Bởi vậy cho nên bị chê mình tốt, bị chê cũng không thành xấu. Mình xấu được khen cũng không thành tốt, phải không? Mà như vậy thì có cái nghĩa gì đâu quan trọng mà mình lại sanh ra cái tâm mừng hay là giận. Mình mừng giận đó là mình đã lệ thuộc vào cái lời khen chê. Mà lệ thuộc vào khen chê tức là mình đã bị người ta soi, bị người ta dẫn mình rồi đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói hai bên đó đều bị hãm nịch hết. Nhưng mà đến kết thúc thì Đức Phật lại nói rằng những người mà họ khen chê như vậy là những người phàm phu quả văn. Ở trong đây quả văn là sao mấy huynh đệ biết không? Nếu nói cho dễ hiểu nhất là dốt, phải không? Quả là ít, văn là nghe. Ít nghe tức là dốt chứ có gì. Mà những cái kẻ dốt, cho nên họ dựa vào những cái gì? Họ dựa vào những cái bịch tầm thường, như là những oai nghi, giới hạnh. Lấy cái đó làm cái chỗ cao để mà họ khen hoặc họ chê, thì đó là sai lầm. Nhưng mà khi giảng ở đây thì tôi đặt ra một vấn đề để mấy huynh đệ nghiệm thử coi. Có người họ nghe đoạn này rồi họ liền dẫn ở trong Bồ Tát Giới có một đoạn nói rằng nghe người quỷ bán Tam Bảo Bồ Tát như bị trăm ngọn giáo đâm vào tim mình. Như vậy thì đối với cái đoạn này có mâu thuẫn gì không? Mâu thuẫn không? Phật ở đây thì Phật biểu có chê Tam Bảo thì mình cũng đừng có giận, phải không? Có khen thì mình cũng đừng có mừng. Nhưng mà ở trong kia lại nói rằng nếu mà nghe ta quỷ bán Tam Bảo thì Bồ Tát phải thấy những trăm mũi giáo mà đâm vào tim mình thì khổ đau lắm, phải không? Khổ đau tức là mình không có yên lòng. Như vậy thì ở đoạn này và trong cái phần giới Bồ Tát kia nó có mâu thuẫn nhau không? Có không? Như vậy thì phải giải sao đây? Đó là cái điều tôi muốn nói rõ ra cho tất cả hiểu, để mình đừng có lầm. Bởi vì trong đây là Đức Phật dạy chư tăng, chư tỳ kheo, phải không? Mà chư tỳ kheo là người tăng bảo ở trong Tam Bảo. Mà người tăng bảo đó nếu bị chê, được khen mà sanh tâm mừng hay là giận thì tự mình đã phiền não rồi, mà tự mình đã sanh ra những cái mầm khổ đau rồi. Cho nên Phật bảo đừng có khởi cái tâm giận và buồn hay là mừng thích. Còn ở trong Bồ Tát giới đó là chỉ cho Bồ Tát gồm cả cư sĩ là người bảo vệ Tam Bảo, phải không? Nghĩa là bảo vệ Tam Bảo, mà giờ có người ta phá hoại Tam Bảo thì mình phải sao? Mình phải đau đớn, mình phải đem hết nhiệt tình mình bảo vệ. Thì đó là trường hợp Bồ Tát giới, mà Bồ Tát giới đó là gồm cả cư sĩ, phải không? À, vì vậy cho nên hai bên khác nhau. Còn đây là chỉ bản thân của người xuất gia à, mà bản thân người xuất gia thì mình tránh làm sao đừng bị phiền não thì tâm hồn mình mới thanh tịnh, mà thanh tịnh thì mới được giải thoát. Còn bên kia là bổn phận của người bảo vệ Tam Bảo thì nó có khác, phải đem hết tâm lực để mà hộ trì Tam Bảo, cho nên không có để cho người ta chê bai quỷ bán đó. Thì nó hai bên nó khác nhau mà không có mâu thuẫn gì hết. Đó là tôi giải thích sơ. Và tiếp, hoặc họ tán thán rằng Sa Môn Cù Đàm đã dứt bỏ nghiệp trộm cắp, không tâm trộm cắp. Sa Môn Cù Đàm đã xả bỏ dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, giữ giới hoàn toàn, sở hành thanh khiết. Sa Môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp nói dối mà nói lời chí thành chân thật, không dối gạt người đời. Sa Môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp nói hai lưỡi, không đem lời người này đến phá rối người kia, đem lời người kia đến phá rối người này. Gặp kẻ tranh tụng làm cho hòa hợp, kẻ đã hòa hợp làm cho vui thêm, nói ra lời gì cũng cốt đem sự hòa hợp thành thật đưa vào lòng người và nói phải lúc. Sa Môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp nói ác, không bao giờ nói lời thô ác thương tổn đến ai, không gây thêm oán hận ghen tức, mà nói cái lời hay lành vui đẹp lòng người, ai cũng ưa nghe không chán. Sa Môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp nói theo dệt thêm bớt, chỉ nói phải lúc, nói thành thật, nói có lợi, nói đúng pháp đúng luật, nói để ngăn ngừa sai quấy. Sa Môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp uống rượu, không trang sức hương hoa, không xem ca múa, không ngồi giường cao, không ăn phi thời, không cầm vàng bạc, không chứa vợ con tớ trai tớ gái, không nuôi voi ngựa heo dê gà chó điểu thú, không chứa tượng binh mã binh xa binh bộ binh, không chứa ruộng nhà, không gieo trồng ngũ cốc, không nắm tay đánh đạp, không dùng canh đấu lường gạt, không mua bán khoán ướp đoán đường, không nhận chịu nợ nần sinh tử vô ích, cũng không âm mưu trước mặt khác sau lưng, phi thời không đi vì nuôi thân mạng, lường sức mà ăn, đi đến chỗ nào thì y bác mang theo như chim bay không rời hai cánh. Nhưng đó cũng chỉ là duyên cớ nhỏ về sự trì giới mà hàng phàm phu quả văn nương lấy để tán thán Như Lai à. Như vậy thì chúng ta nghe một đoạn dài này thấy được cái gì? Thấy rằng Đức Phật dạy những cái người phàm phu ít học, họ chỉ nhìn Phật, khen Phật qua những cái giới tướng, phải không? Những cái giới tướng nào không sát sanh, nào không trộm cướp, không tà dâm, không dâm dục, không nói dối, không nói hai lưỡi, vân vân, tất cả những cái đó. Rồi lại nói thêm Ngài bỏ hết tất cả những cái chuyện nào mà ở thế gian, ở đây gì nói lên cái nếp sống của Sa Môn, tức là những cái tu sĩ ở Ấn Độ thời ấy. Bởi vì chữ Sa Môn là chỉ chung cho tất cả những tu sĩ, mà những tu sĩ đó hoặc là tu sĩ theo đạo Phật, hoặc là tu sĩ theo các đạo khác, mà có những tu sĩ theo Bà La Môn vân vân, họ tuy là nói người tu là tu sĩ mà vẫn có vợ con, có tôi tớ vân vân. Còn để Phật thì không có tất cả những cái điều đó. Cho tới như đây nó không gieo trồng ngũ cốc, tức là không có làm ruộng, làm lúa, làm đậu, làm bắp, phải không? Rồi không có làm những cái này nọ vô ích. Thì như vậy Ngài luôn luôn đi đâu cũng mang bát theo, như là chim bay không rời hai cánh. Nhưng mà những cái khen như vậy đó, đối với Đức Phật, Ngài nói rằng đó là khen về sự trì giới, là một cái duyên cớ nhỏ của sự trì giới thôi. Thì đó là những người phàm phu ít học, họ khen như vậy. Chứ còn có một cái gì cao siêu hơn nữa mà họ không biết, họ chỉ khen về cái hình thức giữ giới của Phật. Như vậy để chúng ta thấy rằng những cái phần đó nó thuộc về hình tướng, có hay, có tốt, nhưng mà nó chưa phải cái mà xứng đáng, cái mà quý trọng nhất của Đức Phật, phải không? Cho nên khen đó thầy cho rằng, Ngài cho rằng đó là cũng là cái tư cách của người ít học hoặc khen, chứ chưa phải là những cái người thấu suốt được đạo lý mà khen. Đọc cái bài kinh này quý vị nghe thì sẽ thấy nó có những cái rất là thường ở thế gian, nhưng mà chúng ta để ý thì thấy mình lượm lặt thêm được những cái tính cách lịch sử của thời đó Ấn Độ. Người thời đó có những cái nếp sống như thế nào, hành động như thế nào, nhất là những cái người ngoại đạo ở trong thời đó họ sống khác với Đức Phật làm sao. Thì đọc ở đây rồi chúng ta nghe, chúng ta sẽ thấy nó có những cái nếp sai biệt. Nhờ đó mà chúng ta thấy rõ nhất những cái nếp sống cụ thể. Hoặc họ tán thán theo sự so sánh như vậy: các Bà La Môn khác ăn của tín thí rồi còn kinh doanh, sinh kế, gieo trồng, cây cối, còn Sa Môn Cù Đàm không làm việc đó. Các Bà La Môn khác thì tìm phương tiện mong cầu lợi dưỡng, chứa ngà voi, tạp bảo, ghế giường cao rộng, mền nệm, mùng màn, chăn chiếu, theo dệt văn vẽ, còn Sa Môn Cù Đàm không các việc đó. Các Bà La Môn khác thì tìm đủ phương tiện để trang sức, dùng dầu mỡ pha mền, nước thơm tắm gội, bột thơm không ướt, nước thơm chải đầu, hoặc mang tràng hoa đẹp, nhuộm sắc xanh, sửa mặt mài, sâu bông tai, soi gương trao tria, mang dép da quý, mặc áo trắng mịn, che dù, cầm phất long, cầm cờ hiệu, còn Sa Môn Cù Đàm không các việc đó. Mình đọc những đoạn này thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật nói, người ta khen Đức Phật bằng những cái hình thức nhỏ, nhưng mà những hình thức của những cái ngoại đạo họ làm mà Đức Phật không làm. Rồi bây giờ chúng ta kiểm lại, chúng ta có dính dính trong đó không? Coi bộ mình cũng hơi giống giống như mấy chú ngoại đạo chút rồi, phải không? Những cái mà mấy chú làm đó mình cũng hơi bắt chước bộn. Các Bà La Môn khác thì chuyên trò du hí, chơi cờ nè, đánh bạc nè. Ở đây mình có không à? Đó, nó coi chừng 8 lối, 10 lối, cho đến 100.000 lối, đủ các trò chơi, còn Sa Môn Cù Đàm không các việc đó. Thì nói như vậy thì mình mới thấy Phật khác hơn họ những cái điểm nào. Rồi mình kiểm lại mình có giống Phật hay không giống nghe. Nếu giống họ thì không tốt rồi đà. các bà la môn khác thì chỉ nói lời vô ích chướng đạo, hoặc bàn việc vua chúa, quân mã, chiến đấu, việc quan liêu, đại thần, xe ngựa ra vào, dạo chơi vườn hoa, việc nữ nhân nằm ngồi đi đứng, việc y phục ăn uống thân thiết, việc vào biển tìm châu báu. Còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì dùng đủ phương tiện làm điều tà mạng, chuốt lời vua nịnh, xem tướng, chê bai, lấy lợi, cầu lợi. Còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Mình thỉnh thoảng có xem tai xem tướng không hả? Như vậy thì bắt chước ai? Đó là những cái điều mình đọc ở đây rồi mình kiểm lại mình, cái mình thấy mình trúng đạt liền, phải không? Các bà la môn khác thì dùng đủ phương tiện làm điều tà mạng. Các bà la môn khác thì ăn của tín thí rồi xúm nhau tranh tụng, hoặc ngồi ở viên quán, ao tắm, trong nhà thị phi lẫn nhau, rằng ta biết kinh luật, ngươi không biết, ta đi đường chánh, ngươi đi đường tà, đem trước để sau, lấy sau để trước, ta nhẫn ngươi được, ngươi không nhẫn ta, ngươi nói điều gì đều không chánh đáng. Nếu có nghi ngờ hãy đến hỏi ta đáp cho cả. Còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Bây giờ mình có các việc đó không? Sao có hết vậy? Các bà la môn khác thì tìm đủ phương tiện làm thông sứ cho vua, đại thần, bà la môn, cư sĩ, đi từ đây đến kia, từ kia đến đây, đem tin qua lại, hoặc tự làm, hoặc giải người làm. Còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì lo luyện tập chiến trận, đấu tranh, đao gậy, cung tên, chọi gà, chó, heo, dê, voi, ngựa, trâu, lạc đà, hoặc đấu tài trai gái, hoặc luyện các thứ tiếng, tiếng thổi, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, luyện các trò kỹ thuật, leo cao, lộn nhào. Còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì ăn của tín thí rồi làm việc chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà vại, như là xem tướng trai gái tốt xấu lành dữ, xem tướng xuất sinh để cầu lợi dưỡng. Còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Thì những cái điều mà ở đây kể để thấy rằng những cái sai biệt giữa Phật và ngoại đạo, phải không? Giảng trạch rõ ràng những cái gì mà Phật làm, những cái gì ngoại đạo làm. Thì nếu chúng ta đọc những cái này rồi mình nghiền ngẫm, mình thấm dần để mình biết cái nào mình làm đúng, cái nào mình làm sai, phải không? Nếu cái nào là đúng thì cố gắng làm, cái nào là sai thì phải bỏ bớt đi, chứ đừng có nên nuôi dưỡng những cái sai. Các bà la môn khác thì ăn cửa tín thí rồi. Nuôi sống bằng cách tà vải, như kêu gọi sai khiến ếm đảo quỷ thần, dùng vô số cách làm người ta khiếp sợ, làm tụ lại, làm tan ra, làm cho khổ, làm cho vui, làm an thai sinh sản, hoặc phù chú người ta quá làm lừa ngựa, quá điếc đuôi câm ngọng, hoặc vòng tay đứng ngó mặt trăng mặt trời, làm đủ trò khổ hạnh để cầu lợi dưỡng, hoặc chú đảo bệnh tật, đọc ác thuật tụng thiện chú, làm thuốc thang châm chích trị liệu bệnh tật, hoặc tụng chú nước lửa, chú quỷ, chú thác lị, chú chim, chú chi tiết, chú ăn trạch, chú giải trừ lửa đốt, chuột cắn, hoặc tụng các thứ sách đoán biết chết sống, tụng sách đoán mộng, xem tướng tai tướng mặt, hoặc tụng sách thiên văn, tụng sách âm nhạc, hoặc xem thời tiết đoán có mưa không mưa, được mùa mất mùa, nhiều bệnh ít bệnh, khủng khiếp hay yên ổn, hoặc nói động đất, sao chổi, nguyệt thực, nhật thực, tinh thực hay không, rồi tùy chỗ xuất hiện mà đoán trước việc xảy ra, hoặc nói nước này sẽ thắng nước kia, sẽ bại nước kia hơn nước này, thua, xem tướng các hôn mà đoán việc suy thạnh. Còn sa môn Cù Đàm không làm các việc như vậy. Thì mỗi một đoạn thì cũng có vài ba điểm mình dính, phải không? Mình không dính toàn bộ nhưng mà cũng có dính một ít điểm. Đó là những cái mà đọc qua thì mấy huynh đệ coi như là cái chuyện kể của thuở xưa, nhưng mà thật là hữu ích nếu chúng ta đọc từng đoạn rồi mình dò dẫm, mình gẫm lại cái cuộc sống của tăng ni mình thời bây giờ, rồi mình thấy cái nào đúng cái nào sai để mình sửa, thì cái đó rất là hay. Nhưng mà đây không phải là cái duyên cớ đặc biệt Đức Phật chú tâm, mà nó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Cho nên Phật mới kết luận rằng: này các tỳ kheo, đó là những nhân duyên nhỏ nhặt về giới luật mà hàng phàm phu quả văn thường nương lấy để tán thán Như Lai. Nếu là kết thúc lại thì Phật cho rằng những việc đó cũng là việc nhỏ thôi, có được khen cũng là cái khen nhỏ, chưa đáng gì. Đó là nói về người ta khen Phật qua các cái hành động về tư cách giới luật của Ngài khác với ngoại đạo, cho nên được người ta khen. Thì Phật cho rằng những cái khen về tư cách, về giới luật, hình tướng thì cái đó là cái khen nhỏ, chưa xứng đáng. Đến sau này Đức Phật mới chỉ ra cái đáng khen cho mọi người thấy. Này các tỳ kheo, còn có pháp sâu xa vi diệu, chánh đại quang minh hơn, mà chỉ hàng đệ tử hiền thánh mới lấy đó để tán thán Như Lai thôi. Như vậy thì còn có một cái đáng khen hơn mà người ta không thấy, người ta không biết. Chỉ có những đệ tử và bậc hiền, bậc thánh của Phật mới thấy, mới biết, đem cái đó mà khen Phật thôi. Chứ còn những cái người kia họ khen đó là khen hình thức, khen về oai nghi, khen về cái hành động, chưa phải là cái chỗ cứu kính đáng khen. Bây giờ Đức Phật mới đưa qua những cái kiến trách sai lầm của ngoại đạo. Pháp ấy là các đạo sĩ và bà la môn tùy sở thích kiến thức mà sướng lên vô số luận chấp sai lầm, nhưng quy kết lại không ra ngoài không nhiều hơn 62 luận chấp, hoặc thuộc về loại bổn kiếp bổn kiến, hoặc thuộc về loại mạt kiếp mạt kiến. Thì chữ bổn kiếp bổn kiến, chữ bổn này đã thuộc về trước, tức là về quá khứ, còn mạt là sau, tức là vị lai. Chấp về quá khứ hoặc chấp về vị lai. Về bổn kiếp bổn kiến, các đạo sĩ và bà la môn cứ theo sở kiến của mình mà sướng lên vô số luận chấp, nhưng quy kết không ra ngoài không nhiều hơn 18 luận chấp sau đây. Trước hết có người chủ trương thường trú luận, cho rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Loại này có bốn thứ. Có những đạo sĩ bà la môn dùng nhiều phương thức để nhận định, rồi nhờ cái định tâm nhập định, rồi nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 20 thành kiếp ngoại kiếp mà sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Vì chính ta nhờ định tâm nhớ lại trong vòng thời gian 20 thành kiếp ngoại kiếp, thấy chúng sanh trong đó không là cố gắng trên đường tu để mà không có lui sụp, mà nhất là cố gắng nhiếp cái tâm của mình, nhiếp phục tâm mình, chứ không phải cố gắng ở bên ngoài thôi, mà cố gắng cả cái nhiếp phục tâm nữa. Bởi vì ai tu mà thiếu cái sức tinh tấn thì tự nhiên không thể nào tiến được. Bây giờ tôi nói những cái thí dụ nhỏ để cho mấy huynh đệ thấy. Tôi thí dụ như cái ngồi thiền thôi. Như giờ người nào tập ngồi thiền được nửa giờ ngồi nửa giờ đồng hồ, tới nửa giờ nó vừa tê chân. Bây giờ muốn tiến lên 45 phút thì sao? 15 phút sau đó là 15 phút an vui hay là khổ sở? 15 phút sau là 15 phút chịu đựng đó. Bởi vậy cho nên khi mà nói tới tinh tiến thì phải kêu bằng nỗ lực, không có dừng. Mà mình ngồi một lát hơi tê chân rồi, muốn ráng lên chừng 5-10 phút nữa, thì lúc đó cái tâm mình sao? Nó muốn bỏ chân xuống à, nó muốn cố gắng à, nó cứ nghĩ thôi bỏ chân xuống tội gì hành phạt quá vậy, phải không? Nó, bởi vậy cho nên khi mà làm một cái việc rất nhỏ là cái việc ngồi thiền thôi mà thiếu cái tinh tấn làm cũng không nổi. Còn huống nữa là chúng ta tu để mà diệt trừ hết các thứ phiền não, rồi chúng ta lại làm cái việc độ tất cả chúng sanh thì nó lớn hay nhỏ? Mà thiếu tinh tấn làm được không? Bởi vậy cho nên cái người tu chánh tinh tấn là một cái điều không thể thiếu được, mà bởi vì nó giúp cho chúng ta chuyển hóa được tất cả những cái thói xấu ở nơi thân và tâm của mình, rồi mình có thể chuyển hóa được cho chúng sinh nữa. Nếu thiếu cái đó thì không thể nào dạy được. Tôi nói ví dụ như cái chuyện mà ngồi thiền đó, hồi tôi mới tập ngồi thiền thì khi ngồi tôi nghĩ ngồi tới một giờ thấy cũng dễ không khó, rồi tiến lên một giờ rưỡi thì lúc đó nó bắt đầu thấy cay đắng rồi. Mà một giờ rưỡi, có khi tôi ngồi tới một giờ rưỡi, ráng cho tới đúng một giờ rưỡi nó tê lên cái tới cả bụng, nó tê từ ở dưới chân lên tới bụng. Rồi mình lại nghĩ hồi xưa các ngài ta ngồi cả năm này tháng nọ mà các ngài không bị tê, mà mình ngồi tê quá vậy. Rồi cũng nghĩ có lẽ tại mình ngồi sai, ngồi chặt gì. Tôi liều kỳ khi khác, tôi nói rằng bây giờ liều chết bỏ cho nó tê chết bỏ, ráng ngồi kỳ đó. Tôi ngồi được 2 tiếng đồng hồ, mà khi qua 2 tiếng đồng hồ rồi cái tự nhiên máu nó tìm được lối thoát, nó đi rồi hết tê luôn. Rồi bây giờ ngồi tới bây giờ ngồi nó không còn tê nữa. Còn hồi mình tiến từ 1 giờ tới 1 giờ 15 tới 1 giờ rưỡi, lúc đó là lúc cay đắng, nó tê kín người lại chứ không phải thường. Cho nên mới thấy rằng mình có cái sức, có cái khả năng vượt qua được hết, chứ không phải là không vượt được. Nhưng mà nếu mình hơi nhát, mình sợ tê quá ra thì chắc là nó hư chân mình, hoặc là nó bại sụi này kia khi nào đó, là nghĩ vậy cái không bao giờ dám ráng. Mà không ráng thì không bao giờ vượt qua được. Nên bây giờ giả sử tôi ngồi 3-4 tiếng đồng hồ thì cũng không có bị tê, không bị gì hết. Còn hồi xưa nó tê thì không thể tưởng nổi. Như vậy thì mới thấy rằng cái điều phục mình, cái chuyện đó thấy nó là khó, nhưng không phải khó lắm. Nhưng mà thân điều phục được chứ tâm điều phục còn khó nữa, phải không? Ráng ngồi còn được, rồi tới mà nếu mà mình ngồi để chinh phục cái tâm mình đó, yên định đó, thì cái đó lại càng khó. Bởi vậy cho nên cái người tu của mình nó phải có cái sức cố gắng. Có những người ngồi thiền mà tôi bắt buộc đó, bắt buộc ngồi 1 giờ tiến lên 1 giờ rưỡi đó, thì 15 phút sau được 1 giờ 15 phút rồi. Còn 15 phút nữa thì có người nói rằng giả sử 15 phút đó mà cho xả ra đi gánh 100 đôi nước cũng chịu nữa. Như vậy bởi vì thêm 15 phút nó cay đắng vô kể đi. Mà mình qua được rồi thì thấy nó nhẹ nhàng. Chính nói cái ngồi thiền thì nhiều khi mình tưởng tượng ở ngoài không có tu thì mình thấy như cái chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra, nhưng mà có tu rồi mới thấy nó có xảy ra. Thí dụ như mình bây giờ ở ngoài thì ngồi học hoặc là đi đây đi kia,